Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên quý thầy, quý cô. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hưng Pháp trong khóa tu niệm Phật một ngày. Thì theo như sự chỉ dạy của thượng tọa trụ trì chùa Hoàng Pháp thì khóa tu tại chùa Hưng Pháp của chúng ta, một khóa sẽ mời giảng sư và một khóa sẽ do chúng tôi phụ trách để trao đổi đạo lý cùng đại chúng. Thì hôm nay là ngày tu một ngày, chúng ta về chùa để tu học. Trước khi đi vào buổi nói chuyện, Tâm An nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ toàn thể đại chúng thân tâm thường lạc, gia quyến luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi cùng đại chúng một cái chủ đề được Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Chủ đề mang tên đó là quả báo rất nhẹ. Thì như Phật tử biết, tất cả chúng ta ở đây là người tu pháp môn niệm Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Hoàng hậu Vi Đề Hy khi thưa thỉnh cùng với Đức Phật của chúng ta rằng làm sao có thể một người tu tịnh độ được sanh về cõi cực lạc, thì trong kinh Đức Phật của chúng ta chưa dạy cho người tu niệm Phật rằng phải đầy đủ ba món tư lương. Ba món cái tư lương của người tu tịnh độ là gì, Phật tử có nhớ không? Đó là gì? Tính là niềm tin, tính nguyện là gì? Phát nguyện. Hành là thực hành. Tin rồi sau đó với phát nguyện là chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật. Thế nhưng Đức Phật chúng ta chưa dạy cho bà Vi Đề Hy về cái phương pháp để người tu tịnh độ được vãng sanh, mà Đức Phật đã dạy cho bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Có đoạn Đức Phật nói thế này này: này bà Vi Đề Hy, bà nên hết lòng chuyên niệm quán, kỳ nước kia tình nghiệp sẽ thành. Ta nay vì bà và tất cả phàm phu ở đời sau mà nói về chánh nhân tình nghiệp, muốn vãng sanh về cõi cực lạc trước phải tu bao cái phước sau đây. Tức là ý Đức Phật muốn nói với bà Vi Đề Hy á, là bà muốn vãng sanh về cái cõi cực lạc đó thì trước tiên bà phải tu ba cái món trong đạo Phật chúng ta gọi là tình nghiệp tam phước, tức là ba cái phước của người tu tịnh độ. Đức Phật nói cái phước thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Thứ hai đó là giữ gìn tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba đó là phát tâm bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc từng kinh điển đại thừa, khuyến tấn kẻ khác tu hành. Đây là ba cái phước. Như vậy ngay cái phước đầu tiên Đức Phật dạy tất cả chúng ta đó là phải hiếu dưỡng với cha mẹ. Phật tử ở đây chúng ta muốn vãng sanh về cõi cực lạc là cõi của những người làm thánh, mà bổn phận trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ chúng ta bất hiếu thì xin thưa không có ông Phật nào mà rước mình về bên kia hết. Bởi vì á, cái bổn phận làm hiếu thuần là bổn phận trách nhiệm đầu tiên cơ bản một con người, mà chúng ta chưa làm được thì đừng nói cái chuyện mà vãng sanh về bên kia, bởi vì chúng ta không có phước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà căn bản nhất đó là người Phật tử phải có lòng từ bi, không giết hại và tu 10 nghiệp thiền. Cái nền tảng đạo đức căn bản nhất và một cái bài kệ mà tóm lược trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy cho người Phật tử chúng ta đó là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hình, từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo. Đó là cái bài kệ tóm tắt kinh điển đạo Phật chúng ta đó. Sau này người ta hỏi lên mình mới đọc cái bài đó lên, không có e dè gì hết á. Nói chị, cái giáo lý mà căn bản của đạo Phật là gì? Chúng ta đọc liền: chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hành, không làm các việc ác. Gì nữa? Siêng làm các việc lành, giữ tâm ý tình thân là lời chư Phật dạy. Đó. Như vậy đến với Phật giáo chúng ta là không làm các việc ác, đó là căn bản nhất. Rồi không làm được các việc ác mà phải siêng năng gì nữa? Làm các việc lành, để cho tâm gì? Cái tâm ý của chúng ta càng ngày tu tập trở nên thanh tịnh, thì đó là đúng cái lời Phật dạy, đó là lời chư Phật đã dạy tất cả chúng ta. Như vậy cái giáo lý mà Phật dạy chúng ta muốn trở thành một người Phật tử, để xác định cái ông đó, cái bà đó là một người Phật tử, thì chúng ta phải làm gì? Phải thọ gì đây? Thọ gì? Tam quy và ngũ giới. Nếu muốn làm người Phật tử thì phải thọ tam quy ngũ giới. Tam quy thì ai cũng biết rồi, thì ngũ giới đó là gì? Không gì? Sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó, cái căn bản nhất để đánh giá một người Phật tử là điểm đó. Đừng nói mình tu gì xa là hết, mà căn cứ trên năm cái giới đó là nền tảng. Giới luật trong đạo Phật tiếng Phạn gọi là Vinaya, tức là cái hàng rào, là cái tường thành để bảo vệ cho người Phật tử. Chứ không phải, giới luật của đạo Phật không phải là một cái giáo điều bắt buộc chúng ta phải tin tưởng, để rồi chúng ta bắt phải làm theo một cách miễn cưỡng, mà phải xem đó là tường thành, là cái đạo đức căn bản của một người Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi Phật tử chúng ta về cái chủ đề quả báo rất nhẹ của một người Phật tử mà không giữ năm giới là gì. Trong kinh Tăng Diêm Bộ, một hôm Đức Phật mới gọi các tỳ kheo, Đức Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàn sân, đưa đến cõi ngạ quỷ, quả gì thuộc hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. Đây là cái quả báo nhẹ nhất của cái người mà phạm vào giới thứ nhất là giới gì? Sát sanh. Sát sanh nhiều, Đức Phật dạy cái quả báo nhẹ nhất đó là phải gì? Làm người với cái tuổi thọ ngắn. Cho nên từ nay khi nghe lời Phật dạy, chúng ta không ngạc nhiên gì. Tự nhiên trong gia đình của mình có một người họ rất là trẻ tuổi, rồi tự nhiên chết bất đắc kỳ tử, chúng ta khóc sầu thảm thương tiếc cho những cái người đó. Nhưng mà mình không ngờ, mình nghe lời Phật dạy, Phật dạy cái người đó sợ gì họ chết yểu như vậy, hay là bệnh tật nhiều, cũng là do cái gì? Sát sanh mà ra. Cho nên từ hôm nay ai ở đây bệnh tật nhiều á, chúng ta phải cố gắng đừng có sát sanh nhiều. Thì nói đến việc sát sanh, Phật tử biết rồi tại sao Đức Phật lại đặt cái nền tảng căn bản cái giới sát sanh là đứng đầu trong năm giới. Bởi vì đây là cái việc giới sát là giới hàng đầu, là để giúp tất cả chúng ta, người Phật tử phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi trong tất cả chúng ta. Bởi vì một người Phật tử, chúng ta là người làm thánh, thì Đức Phật dạy mình phải tưới tầm 4 cái hạt giống lớn trong tâm của mình. Một bậc thánh mà được gọi là ông thánh á, là sở dĩ người đó có 4 cái hạt giống lớn, đó là hạt giống của gì? Từ bi nè, hỷ, vị xả. 4 hạt giống đó: từ là thương yêu, bi là cứu khổ, hỷ là vui, xả là xả. Đó, Cái người mà sở dĩ được xác định là ông thánh là cùng một điểm này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta người Phật tử, mình muốn mình tuổi thọ dài lâu là phải cố gắng, đừng có sát sanh. Mình ở nhà mình cứ ăn hết con này con khác, mình tới chùa mình cầu Phật, nói Phật ơi cho con không bền, cho con sống lâu. Con Phật nào chứng cho mình không? Đạo Phật là đạo của đạo lý nhân quả, tinh sâu nhân quả. Ở trong kinh ba cái phước tịnh nghiệp, cái phước thứ ba Đức Phật cũng đó nói rồi, phải tinh sâu lý nhân quả. Đây là cái phước của người tu tịnh độ. Phật tử thấy không? Khi mình giết những con gà này, con vịt, có bao giờ những con gà con vịt đó nó nằm yên cho mình cắt cổ nó không? Có không? Không có. Những con gà con vịt á, mình cắt nó. Ví dụ mình giết một con gà, lúc nhỏ chúng tôi ở nhà cũng đã từng làm cái việc đó. Cái tay trái là cầm cái gì? Cái đầu. Cái chân á, là đạp hai cánh. Và thế rồi cái tay phải là cầm cái gì? Cứa ngay cái mảng tang của nó chạy ra. Nó vùng nó vậy liên tục như vậy. Nếu như mà có ai đó cho mình một cái viên ngọc mani gì đó, có thể nghe tiếng kêu cứu của nó à, nó kêu lên trời ơi đau quá, trời ơi đau quá đi, mà mình đâu biết đâu. Sở dĩ như vậy là mình không hiểu được cái tiếng nó kêu, cho nên cuối cùng mình giết hại nó. Cho nên theo đạo Phật dạy chúng ta không sát sanh là để chúng ta có bốn cái lợi ích, đó là tránh cái quả báo. Thứ hai là gọi là để thể hiện tính bình đẳng. Một con vật nó cũng có thể thành Phật, nó có cái Phật tánh, nhưng mà vì vô minh nó làm như vậy. Thứ ba là tránh cái quả báo. Đôi khi chúng ta giết những con gà con vịt đó, Đức Phật nói nếu như mà mình lấy một cái cây mình cắm xuống quả địa cầu này rồi thì ở đâu cũng có thân thể của tất cả chúng ta hết. Tức là mình đã chết đi sống lại nhiều rồi, cho nên mình mới sinh lên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Phạm Bổng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Cho nên đôi khi mình ăn những con vật, đôi khi chúng ta ăn thịt của cha mẹ chúng ta nhiều đời mà chúng ta không biết. Cho nên Phật tử chúng ta, ai mà muốn tuổi thọ lâu dài thì phải cố gắng không được sát sanh. Mà phải gì nữa, mình muốn cho tuổi thọ mình dài lâu, mình không bệnh tật, thì Đức Phật dạy một phương pháp, đó là phải phóng sanh. Cho nên ở chùa Hương Pháp của chúng ta ở đây cứ ngày 15 là đi phóng sanh. Phóng sanh như vậy để chúng ta thể hiện cái lòng từ bi của mình. Và như Đức Phật biết đó, cái công đức phóng sanh rất là lớn. Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Đức Phật có nói thế này này, cái công đức của người phóng sanh đó là cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Tức là khi mình phóng sanh như vậy á, thì mình sẽ tiêu trừ những cái bệnh tật. Ai ở đây bệnh tật nhiều nên cố gắng phóng sanh. Thứ hai đó là thoát khỏi các tai nạn. Sở dĩ những tai nạn nó đến với mình cũng do mình được sát sanh. Cho nên trong kinh Hiền Ngu hay là trong luật á, Sa Di có kể về một câu chuyện. Một hôm có ông thầy là một thiền sư, ông nhập định, ông mới thấy một cái người đệ tử Sa Di của mình đó, là một ông thầy Sa Di sẽ còn 7 ngày nữa là hết tuổi thọ. Cho nên ông thầy ông kêu cái chú Sa Di đó lên, nói con hôm nay đã từ lâu rồi con không về thăm gia đình, hôm nay thầy cho phép con về thăm gia đình 7 ngày. Cái tuổi thọ của chú Sa Di này ông thầy thấy có 7 ngày nữa là chết thôi. Cho nên chú Sa Di này nghe lời thầy dạy thì về thăm gia đình. Trên đường đi như vậy, đi qua một cái con suối, vào cái mùa mưa đó nước chảy rất là xiết. Cho nên chú thấy trên một con suối có một cái bầy kiến, nó đang nằm giữa cái dòng suối như vậy, nó chuẩn bị trôi đi và có thể chết cả đàn. Thì chú mới trải cái lòng thương ra. Chú thấy cái đàn kiến nó tồi quá, mới lấy một cái cây và tạo thành một cái con thuyền nhỏ để cho bầy kiến nó bò theo cái cây đó đi lên trên khô. Và rồi tôi tự biết sau 7 ngày thì chú trở về, chú thăm thầy của mình lại, thì ông thầy ông mới ngạc nhiên, thầy mới nhập định thấy cái tuổi thọ chú này kéo dài ra nữa. Thì lúc đó thầy mới ngạc nhiên, mới hỏi chú tại sao trên đường về hoặc là ở nhà con có làm cái gì không. Thì chú kể lại, nói thưa thầy, con trên đường về như vậy thì con gặp một cái bầy kiến, nó đi ngang như vậy thì đang rất là đau khổ và chuẩn bị chết, cho nên con mới trải cái lòng thương, con mới cứu nó. Thì ông thầy mới nhìn đệ tử của mình, cái phước nó toát ra liền. À, thì ông mới biết rằng sợ gì đệ tử mình 7 ngày nó không chết là do cái nhờ cái công đức đó là đã cứu cả một cái đàn kiến. Thì Phật tử chúng ta ở đây qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái công đức phóng sanh rất là lớn. Cho nên ở đây chúng ta mỗi tháng, ngoài cái việc Phật tử chúng ta đi phóng sanh, có một cái mà Đức Phật dạy nó làm cho mình có cái công đức vô lượng, đó là phải tập ăn gì? Ăn chay trường. Ở đây ai ăn chay trường được rồi đưa tay lên. Ăn chay trường là một cái phóng sanh công đức vô lượng nhất, bởi vì chúng ta không giết hại nó. Bây giờ mình đi phóng sanh mà mình mua cá mua thịt về mình ăn có tội không? Ai ở đây nói là thưa thầy con ăn cá ăn thịt con không có tội? Có không? Không có. Bởi vì mình không trực tiếp để giết, nhưng mà mình là người trung gian để gián tiếp. Bây giờ mình hỏi những người ngoài chợ, mình không mua cá mua thịt á, thì ai bán? Họ bán cho ai? Sợ gì mình mua thì người ta mới bán. Cho nên trong cái bài sám hối á, mà chúng ta đọc mỗi cái ngày 30 và ngày 14 đó, trong đó có cái gọi là gì? Thấy người khác giết rồi mình tùy hỷ giết, và gì nữa? Và suy khiến người khác giết đều đồng tội như nhau. Cho nên nói đến đó, Phật tử chúng ta cố gắng khi nghe lời Phật dạy, cái quả báo của cái việc gì? Sát sanh nhiều sẽ đưa đến gì? Đó là tuổi thọ ngắn và có thể chết yểu. Thì từ nay trở đi chúng ta phải cố gắng là người Phật tử, chúng ta phải nuôi dưỡng bằng cách đó là mỗi tháng phải phóng sanh. Thứ hai là ai mà ăn chay trường chưa được thì mỗi tháng phải cố gắng ăn 4 ngày, là ngày 14, 15 và 30, mùng 1. Thì có thể tăng lên 8 ngày rồi 20 ngày, từ từ ăn cũng được. Không ai bắt buộc chúng ta. Cho nên làm như vậy để chúng ta có công đức. Và bây giờ Phật tử thấy không? Ví dụ như các nước như Pakistan rồi ở các cái nước trên thế giới á, bây giờ sở dĩ chiến tranh á, mình nghĩ rằng là do cái tội bồ của họ, do cái tình hình chính trị diễn ra như vậy. Nhưng mà dưới góc độ Đức Phật dạy, sở dĩ chiến tranh á, người ta đánh nhau giết nhau là do cái nghiệp sát sanh nhiều, nó dẫn đến cái việc đó. Cho nên người xưa ta có một cái bài thơ ta nói thế này: hàng ngày trong bát cơm ăn, quán sâu bể thẳm, hình bằng non cao. Muốn hay binh lửa thế nào, hãy nghe hàng thịt tiếng gào đêm khuya. Tức là mình muốn cái chiến tranh, mình biết chiến tranh như thế nào á, cứ đêm đêm về và nghe ở cái các cái lò sát sanh ta giết vịt, giết gà, giết heo, giết bò như thế nào, thì chính cái đó là cái nguyên nhân của chiến tranh. Người giết bò rồi bò thì trở lại đầu thai làm người, và cứ giết nhau rồi oán oán tương báo cuộc đời này như vậy. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có nói có 5 nghề mà người Phật tử không nên làm. Thứ nhất đó là nghề buôn bán vũ khí. Thứ hai là buôn người. Buôn người ở đây là bán người, ví dụ như là kinh doanh về mại dâm. Thứ ba là không được buôn bán rượu. Thứ tư trong đó là không được buôn bán thịt. Đó, 4 cái đó. Thì trong đó cái nghề sát sanh Đức Phật dạy chúng ta á, cho nên nay ở đây á, làm các cái nghề bán cá này, bán gà, bán vịt, rồi bán thịt đồ á, chúng ta phải xem lại, phải về tìm cái nghề khác để đổi cái nghề đi. Vừa qua ở trên đầu chợ này thôi, có một cái bà Phật tử, mà bà này bà làm nghề gì Phật tử biết không? Bà làm cái nghề đó là nghề làm chả, chả mà chả lùa đó. Và rồi cái nhân quả đến, Phật tử biết mua thịt về bầm bầm ra rồi cứ làm chả bán rít, nhân quả nó đến. Rồi bà bị cái tai nạn giao thông, xe nó cán y chang cục chả vậy đó. Thịt phải đi lượm từng khúc vậy bỏ vô. Y chang, nhân quả. Chúng ta phải thấy được cái điều đó. Để rồi mình phải sờ cái nhân quả kia, mình phải tin sâu nhân quả. Sợ gì ngoài đời người ta ăn uống người ta không bao giờ biết. Tôi có cái quan niệm là vật dưỡng nhân, tức là gà vịt ra là để nuôi mình. Đó là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình ăn vô. Rồi mình sát hại nó thì mình sẽ bị quả báo. Và bệnh tật, cái quả báo nhẹ nhất của người mà sát sanh đó là đời sau đó, sinh ra. Hoặc là trong hiện tại này bệnh tật liên miên, rồi có thể là chết yểu. Cho nên nói như vậy, để sau này khi chúng ta về nhà, ở nhà chúng ta hoặc ở trong làng, trong xóm á, có ai họ chết yểu á, là chết trẻ, chúng ta đừng có vội ngạc nhiên gì. Bởi vì mình đã hiểu lời Phật dạy, sợ gì những người này họ chết yểu như vậy là do gì? Sát sanh. Cướp sinh mạng của người khác thì phải trả bằng cái sinh mạng của mình. Đó là tuổi thọ phải ngắn. Đó là cái giới thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta. Phải nhớ một câu rõ ràng thôi, đó là sát sanh nhiều thì thể bị quả báo rất nhẹ. Đó là làm người với tuổi thọ ngắn. Phải nhớ cho kỹ cái đó. Bây giờ chúng ta đến cái giới thứ hai. Sát sanh xong đến cái gì đây? Trộm cắp đấy này. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn sanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả gì thuộc hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại về tài sản. Hôm nay tự nhiên mình đang kinh doanh, tiền của vô như nước, tự nhiên có ai đó họ tới, họ lấy hết tiền của mình, thì mình phải hiểu, à có lẽ đời trước mình đã từng đi gì, chôm rồi trộm cướp người khác, ăn trên mồ hôi nước mắt người khác. Hôm nay người ta tới, người ta lấy lại thôi. Cho nên ở đây Đức Phật nói cái quả báo nhẹ nhất của người mà trộm cắp á, là bị tổn hại về tài sản. Cho nên có một câu chuyện á, một hôm á, có một cái anh chàng thanh niên, anh này anh thích vàng lắm, cái thấy vàng thấy ai đeo vàng cũng thích lắm. Một ngày đó anh mới vào một cái tiệm vàng, anh xem vàng và sau đó lợi dụng cái thời cơ, cái bà chủ tiệm vàng á, bà sơ ý một cái, anh mới lấy tay anh bốc một nắm vàng bỏ trong túi. Nhưng mà không ngờ ra đường đi về á, gặp công an người ta bắt anh lại. Lúc đó người ta mới hỏi: tại sao ban ngày ban mặt anh vô tìm anh trộm vàng như vậy mà anh không sợ là sao? Ông nói một câu gì mà tự biết không? Ông nói: lúc đó tôi đâu có thấy người đâu, tôi chỉ thấy vàng không à, làm sao mà thấy ai đâu, cho nên tôi bỏ cho tôi. Thì câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta, sợ gì trên cuộc đời này mà người ta vào tù ra tội cũng do cái tham mà ra. Cái anh này cũng như vậy, chỉ thấy tiền của trước mắt nên mờ đi đôi mắt. Cho nên Phật tử chúng ta là người Phật tử, cái căn bản đạo đức thứ hai là người Phật tử Phật dạy chúng ta, đó là không được trộm cắp. Tiền của là khúc ruột của người khác. Bây giờ Phật tử cứ lấy ví dụ thôi, mình có 10 triệu mà tự nhiên mình rớt đâu đó, mình mất đâu đó, về nhà mình ăn cơm có ngon không? Có không? Làm sao ngon được? Thì lấy mình để suy ra người. Nói như Khổng Tử nói: kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và mình biết rồi, quả báo của việc mà đi lấy của người khác thì sẽ bị tổn thất về tài sản. Cho nên là sau này á, lỡ đi làm ăn hoặc bị ai mà chơi hồi đồ á, đánh số đề đồ gì, bị ta dịch đồ, thì mình phải biết. À ở đây ai chơi số đề không, đưa tay lên. Ở Sài Gòn á, chúng tôi quen một cô Phật tử, cô này là đánh số đề của tôi biết, nhà đến 3 tầng lầu, có một dãy phòng trọ gần 20 mấy cái, mà bây giờ đi ở nhà trọ cũng vì số đề mà ra đó. Cho nên là chúng ta không chơi những cái thứ này. Mà của ta đã nói là của thiên là phải gì? Phải trả đìa. Mình phải lấy bằng cái lộ mồ hôi nước mắt của chúng ta, những cuộc cải mà do mình làm ra mới tồn tại lâu dài. Cho nên về Trung Quốc á, nó có một câu chuyện kể về một cái, đó là có hai cái anh chàng của hai cái đất nước. Và một cái anh ấy rất là giàu. Thì một hôm cái anh nhà giàu này thì có một người anh bạn người nghèo đến mới hỏi: này anh ơi, nói tại sao anh giàu có như vậy, bây giờ tôi nghèo quá, anh có thể chỉ tôi một cách đó là gì để tôi có thể làm giàu như anh không? Thì cái người bạn nói: có chứ, tôi là chuyên đi ăn trộm cho nên mới giàu có như vậy. Và anh bạn này khi nghe bạn mới nói: à đúng rồi, anh trộm là rất là nhanh, bỏ công ít mà lấy nhiều, cho nên anh này về anh làm cái nghề ăn trộm, cứ khoách vách đào tường đi ăn trộm chỗ này chỗ khác. Nhưng mà cuối cùng không may cho anh này là bị công an nó bắt và đưa vào nhà tù. Sau khi anh mạn hàn ra thì anh tới thăm người bạn cũ mình, thì anh hỏi nói: anh tại sao anh xúi ngu tôi quá vậy, tôi mới đi ăn trộm rồi tôi bị bắt này, tại sao anh ăn trộm mà anh bị bắt? Thì lúc đó cái anh bạn nhà giàu mới nói: tôi đâu nói anh đi ăn trộm là anh đi khoách vách đào tường đâu. Tôi nói tôi đi ăn trộm ở đây đó là gì? Đó là ăn trộm của trời, của đất. Ví dụ như tôi ăn trộm, tôi có mấy chục công đất, tôi phải bỏ công ra tôi làm, rồi trời bán cho thiên nhiên đó. Rồi xuân hà thu đông tùy theo mùa tôi mới ăn trộm. Bằng cách đó là bỏ năng lực. Ví dụ như chúng ta ở đây, về mùa này là mùa gì? Mùa điều, mùa mì. Thì phải đi ăn trộm bằng cách là chúng ta phải đi nhổ mì lúc có tiền được. Thì tôi ăn trộm bằng cách đó của trời, của đất, thì làm sao ai bắt tôi được? Còn đây ăn điên trộm của người khác thì nhân quả nó đơn thôi. Mà người bạn khi nghe ra thì vỡ lẽ ra: ở mình bị xui dài rồi. Thằng bạn mình nó đi ăn trộm bằng cách đó là bỏ công bỏ lực, nhờ vào thiên nhiên, làm ruộng làm lúa, kinh doanh buôn bán biển, rồi tất cả mọi thứ nó mới giàu có. Còn mình nghe người ta đi ăn trộm, tự nhìn đây qua bên chùa chúng ta có một đám mì. Đó, về đám mì này trước kia đó là một cái đồi trống, nhưng mà một người đã thuê lại và bỏ công sức để cày lên, rồi trồng mì xuống phân bón và chuẩn bị tới đây ta thu hoạch. Đó là một cách ăn trộm cao quý nhất. Đó là bỏ sức lực của mình để ra. Cái gì trên cuộc đời này cũng vậy, phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, chứ không có ai mà tự nhiên trao không cho mình hết á. Cho nên nói đến đó, Đức Phật dạy chúng ta: người nào ăn trộm nhiều thì người đó sẽ gì? Bị tổn hại về tài sản. Cho nên sau này trong đạo tràng chúng ta về nhà cũng vậy, thấy ai hoặc là đôi khi của cải chúng ta bị ai đó lấy hoặc là bị mất, thì mình phải suy gẫm: à, Phật dạy rồi, thôi của đi gì? Của đi thay người. Thay vì mình chết đi thì bây giờ người ta lấy tiền rồi, sinh mạng này còn thể làm ra được, thôi đừng vì số tiền đó rồi buồn đau khổ. Rồi mình hiểu thêm một đạo lý, ngày hôm nay nghe cái bài pháp này hiểu nữa: à, có lẽ đời trước mình đã từng chôn của người khác, thấy người ta bỏ gì đó bắt đầu thấy quen quen tay, bắt đầu chôn bỏ túi, thì mình biết rằng à, đây là nhân quả mình đã từng lấy của người khác. Cho nên hôm nay mình phải trả cái quả báo, đó là tổn thất về tài sản vì trộm cướp mà ra. Còn á, mình nghĩ rằng mình bây giờ trong đời này mình ăn trộm của người khác mà không bị người khác bắt á, thì quy luật nhân quả sẽ nói. Cho nên người xưa ta nói câu là gì? Khoách vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luống tham cầu, của người giàu có đời nay được, đời khác luôn mang kiếp ngừa trâu. Về nhà mình thấy một con bò, hoặc là đi ra cánh đồng thấy một con trâu đang cày ruộng, thì chúng ta phải biết đà những cái con này nè, sợ gì kiếp trước bây giờ nó đọa lại là do mang nợ của người khác. Cho nên phải trả bằng cách là xin vào cái nhà đó làm con trâu của nhà đó để phải trả cày kéo. Trên cuộc đời này cái gì cũng có nhân quả của nó hết. Tôi đừng nghĩ rằng mình trôn của người khác rồi thì mình sẽ không ai biết. Có một cái mà nó biết rất là rõ, đó là gì? Đó là ai mà tự biết không? Đó là tòa án lương tâm của chúng ta. Mình làm cái gì nó biết hết. Và chính cái tòa án này này nè, khi mình đầu thai nó sẽ đem mình đi. Khi mình lấy cái ai gì đó về nhà mình bất an là mình biết rồi. À, cái tòa án lương tâm nó đang phán xét. Và rồi người tu chúng ta cũng tu là cũng nuôi dưỡng cái ông tòa án lương tâm này đây. Cho nên đó, người Phật tử chúng ta cố gắng đừng chôn, đừng ăn cắp người, mà phải gì? Bây giờ mình muốn giàu có thì ngày hôm nay sợ gì mình nghèo như vậy? Đức Phật dạy là do gì? Do kiếp trước mình không biết. Biết gì? Biết tu và không biết bố thí cúng dường. Cho nên Phật tử bây giờ muốn giàu không? Nhiều Phật tử đi chùa tham lam lắm, đem một cái nải chuối thẻ nhang tới chùa bỏ lên Phật: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chiều hôm nay cho con túng tờ vé số 1,5 tỷ mà bỏ cái nải chuối và cái gì, cái thẻ nhang có mấy chục ngàn mà đòi túng 1,5 tỷ. Thì bây giờ mình phải biết ngày hôm nay nghèo như vậy thì hiểu đạo lý rồi, không than trời trách đất: trời ơi tại sao tôi khổ thế này, tại sao mà người ta giàu mà tôi khổ quá. Thì bây giờ mình phải gì? Mình phải cảm ơn Phật. mình phải nói: trời ơi, cảm ơn Phật rất là nhiều, con hiểu ra đạo lý rồi. Sở dĩ ngày hôm nay con nghèo là do kiếp trước con không biết bố thí cúng dường đó, cho nên hôm nay con nghèo. Và bây giờ tự muốn giàu, ai có của cải thì phải gì? Đem bố thí đi. Và nếu như ai nghèo thì bây giờ có một cái việc làm mà chúng ta có thể có phước rất là lớn, đó là phải học cái hành, đó là tùy hỷ. Ví dụ như sáng nay tới chùa Hưng Pháp có một cô Phật tử rất là giàu, ta bỏ vào thùng tâm bảo phóng sanh 1 triệu, mình có 20 ngàn à. Mình cái tâm ích kỷ của mình tự nhiên mình nói: trời, cái cô này có tốt lành gì đâu, tiền đó là tiền ăn trộm người khác, rồi mình nói xấu người khác như vậy, chắc là lấy của chồng của con cái gì đấy đem bỏ thùng tam bảo này, không phải cái tâm tốt đâu, mình đi nói người khác như vậy thì nói ra thì mình bị tổn phước. Thay vì mình biết tu rồi, à trời ơi, hoan hỷ quá đi, chị hôm nay chị có tiền nhiều bố thí, tôi bố thí 20 ngàn tôi vui vẻ, chị bố thí 1 triệu càng công đức, mình hoan hỷ tùy hỷ theo người khác, tự nhiên hai người phước bằng nhau luôn. Được tự biết tại sao hai người một bên bố thí có của bố thí, bên này không có tiền của mà tự nhiên bố thí, hai người bằng phước nhau. Ai biết nè, lý do tại sao? Cái người bố thí mà họ xả được cái tâm gì? Keo kiệt bọn sẽ. Cái người tùy hỷ công đức vui theo, à, thấy người hạnh phúc thành công lòng mình sung sướng như cùng vui theo, thì tự nhiên hai người bằng phước nhau. Cái người mà biết tùy hỷ là người đó bỏ được cái tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Hả? Người bố thí là bỏ được cái tâm keo kiệt bọn sẹt. Còn cái người mà tùy hỷ công đức bằng với người bố thí là họ bỏ được cái tâm gì? Tâm đố kỵ. Thấy người khác không có, mình đố kỵ, mình không tùy hỷ theo, thì đó là cái tâm đố kỵ. Cho nên mình không có tâm đố kỵ, mình ra thấy người ta có chiếc xe đạp mới, xe máy mới, mình cùng vui luôn. À, chị có xe mới đi, mặc dù mình đạp xe đạp tèn tèn đi vậy, mà thấy người ta đi chiếc xe máy quá ngon, à chị vui quá, thì thôi bây giờ chị đi trước đi, sáng nay đi tới chùa em đi xe đạp chầm tiếng được. Thay vì mình thấy người ta có chiếc xe đạp máy đi, mình đi xe đạp mình buồn, mình cười, mình ở trong lòng không vui, thì bây giờ tùy hỷ thấy người ta đi xe máy hoặc là đi ô tô gì đó, tùy hỷ công đức. Làm cái gì muốn thành tựu cũng nhờ cái công đức nó có thì mình mới thành tựu được. Còn đây không đi gieo công đức, không đi làm phước mà nói đến cái chuyện giàu có thì cái này gọi là vô lý. Cho nên hôm nay chúng ta nghe lời Phật dạy về giới thứ hai là gì? Không được trộm cắp, bởi vì trộm cắp đưa đến gì? Tổn hại tề tài sản. Và biết như vậy chúng ta phải bố thí, và phải ai không có tiền thì phải tùy hỷ công đức. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái quả báo nhẹ thứ ba trong giới luật, đó là giới gì Phật tử biết không? Giới gì? Giới tà dâm, hay là còn gọi là giới gì? Bây giờ nói theo danh từ của thời hiện đại, đó chính là ngoại tình. Trong kinh Đức Phật dạy thế này này: này các tỳ kheo, tà hành trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàn sân, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả gì thuộc hết sức nhẹ của tà hành trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch. Hôm nay mình ra đường, mình không làm với cái người đó hết, tự nhiên người ta oán thù mình, thấy mình là ô cái bà đó là tụi ta ghét mình. Mình ngồi mình suy gầm trước kia, mình biết gì hết á, mình cứ nói tại sao cái bà này vô lý thế, tôi có đâu làm gì cho bà đâu, hoặc là anh này tôi gây gổ gì anh đâu mà anh thù địch tôi là sao. Thì mình tự nhiên mình suy nghĩ phải được Phật dạy, à có lẽ mình đã từng gì cướp vợ hoặc là cướp chồng của người đấy nè, nên hôm nay thấy mình tại sao gặp người khác người ta không thù địch, người ta không ganh ghét, mà gặp mình lại ganh ghét. À, thì mình phải biết từ mình đã từng đi gì, đi ngoại tình, đi ngủ với người khác, cho nên bỏ vợ bỏ chồng bạc bèo, cho nên ta nhân quả thù địch lại, đó là bằng cách mình làm với người khác thù địch, thì bây giờ mình phải chịu cái quả báo. Cho nên ngày hôm nay ai ở đây lỡ bị chồng bỏ hoặc là bị vợ bỏ thì chúng ta phải cảm ơn Phật, chứ không phải là thấy người ta đi với người khác rồi ghen lên ghen lên rồi làm gì? Tạc ác xích. Ví dụ như vừa qua ở Vũng Tàu của chúng ta thôi, một cái bà chủ một cái nhà hàng vì ghen một cô nhân viên mà bắt cái cô nhân viên này đến cái chỗ cái tiệm xăm mình đó, cào trọc đầu luôn. Sau đó xăm lên ba con rít, một con nằm ở ngay cái má, hai con nằm bên hai cái ngực. Và rồi người ta vừa qua mới kêu cô này lên công an bắt, bởi vì cái tội đã làm sỉ nhục cái nhân phẩm của con người và đã làm hàm oan cái cô gái kia. Cho nên đai ở đây mà lợi chồng mình đi hoặc là bỏ mình đi theo vợ bé vợ lớn gì đó, chúng ta phải cảm ơn Phật và phải trách mình. Người xưa nói rồi, phải trách nghìn mình, trách người một, trách mình mười, vì mình tề trước nên người bạc sau. Đời trước mình đã phụ chồng mình rồi thì ngày hôm nay chồng mình phải phụ mình để đi với người khác. Hoặc là mình đã từng cướp vợ chồng người khác cho nên ngày hôm nay người ta phải cướp lại thôi. Thì nghĩ như vậy á thì chúng ta mới tin cái lý nhân quả được Phật dạy, chúng ta không bao giờ đi gì, đi oán thù rồi tức giận lên. Đó, cho nên người xưa ta nói một câu là có một cái bài thơ á, ta nói thế này nè, ghen thì ai cũng ghen hết á. Có bài thơ ta nói nè: ông nào có tính lăng nhăng phải có được vợ giữ chằng mới kinh. Chữ ghen liền với chữ tình, không ghen họ bảo rằng mình không yêu. Tức là khi mình, người xưa mình nói một câu là gì, thương nhau lắm thì sao, cắn nhau đau gì đó. Tức là càng thương nhiều thì càng cắn đau lắm. Ví dụ mình càng thương cái người chồng mình mà tự nhiên chồng mình đi người khác, mình cắn chồng mình đau lắm, bằng cách là gì đó, tạc ác xích, hoặc là có thể nghĩ đến cái chuyện giết đi chồng mình. Và rất là nhiều báo chí tin tức đã đưa cái việc về mà chồng giết vợ, vợ giết chồng do cái ghen tuông mà ra hết. Cho nên ở đây ta nói một câu là gì, ghen thì trời bảo phải ghen, nhưng mà trước hết tắt đèn dạy nhau. Một khi máu hoàn lên đầu, hoàn là máu gì biết không? Hoàn thư đó. Đó, Hoàn thư là một nhân vật nổi tiếng về nội về ghen đó. Hoàn thư là ghen với ai? Ghen với Thúy Kiều trong truyện Nguyễn Du á. Một khi máu hoàn lên đầu, mắt mờ tai điếc, lửa dầu kinh chi. Tức là khi mình ghen lên rồi đó, tự nhiên mặt mình say sầm hết á. Tức là lúc đó là từ thông minh trở thành gì? Trở thành dài dột, trở thành ngu si. Cho nên người xưa ta nói câu là dần thế giấy mất khôn ở điểm đó. Cho nên ai ở đây muốn người khác đừng thù địch mình thì phải, đó là đừng đi tà hình và đừng ngoại tình. Đó, cho nên nói đó tự phải biết cái nhân quả của việc ngoại tình đó là vì gì? Vì người khác thù địch và oán giận mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái giới thứ tư, nói dối. Trong cái nói dối này nó có đến có ba cái: nói lời thiêu dệt, nói lời độc ác, nói lời đuôi chiều gì nữa, và nói láo. Bây giờ chúng ta nói đến cái nói láo. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ, quả gì thuộc hết sức nhẹ của nói láo là được làm người, đó là bị người vu cáo không đúng sự thật. Nói láo là nói sao? Tức là không thì nói gì? Nói có thì nói không. Việc phải thì nói trái, việc trái thì nói phải. Điều không nghe thì nói nghe, hoặc giả trước mặt thì khen, rồi sau lưng là gì? Chê, thấy cái bà kia, mình khen bà trước mặt, nhưng mà đi ra bà mới bước ra một cái, ồ con mẹ đó nó cái gì đâu, trời ơi nó xấu hổ quá. Như vậy thì chúng ta cũng là phạm vào giới nói gì? Nói dối. Mà Đức Phật dạy nói dối thì sẽ bị người khác vu cáo không đúng sự thật. Đây là quy luật rất là công bằng về nhân quả. Mình nói người khác không đúng thì mình sẽ bị lại người khác nói không đúng. Ví dụ ngày hôm nay tới tu chẳng hạn, tự nhiên có một đôi dép, một môn Phật tử nào đó mà mình, người ta mất rồi, tự nhiên nó thấy đôi dép mình y chang luôn của mình, họ ta bắt mình, nó nói trời cái bà này ăn trộm dép tôi, mình họ bà hô lên, mình mất vặt quá thì mình định chửi lại cái người đó. rồi mình định chửi lại là rằng tôi không có lấy, tại sao bà nói bà dép này là dép của tôi mà. Thì vô tình mình biết rằng à, có lẽ đời trước mình đã từng gì nói láo, cho nên ngày hôm nay bị người khác vu khống này. Ví dụ cái nhà hàng xóm chẳng hạn, họ mất một con gà mà không biết của ai đó lấy, nhưng mà tự nhiên mình ở sát nhà người ta luôn, mà ngày hôm đó nhà mình trùng cái ngày đó mình có dỗ, mình làm một con gà mình đổ lông sát hàng rào. Rồi người này ngày qua họ nói trời bà ta đổ hô cho mình là anh trộm gà, bằng chứng anh nói này lông gà đây này, tôi mất con gà mà gà trống đấy y chang con gà tôi, lông này y chang luôn. Mình lúc đó mình mới biết tu á, thế rồi mình có lời quá tiếng lại, nhưng mình biết tu rồi thì im lặng. À, nói mình biết rằng mình đã từng gì nói dối người khác nên bị quả báo. Cho nên á, quả báo là gì? Nói dối sẽ không đúng sự thật. Thì như người xưa có nói một câu là gì? Người ta có miệng có môi, khi buồn thì khóc, khi vui thì cười. Tức là ngoài thế gian á, ta nghĩ rằng khi buồn thì khóc, khi vui thì cười, ai nói gì mình cứ nói theo. Nhưng mà dưới góc độ đạo Phật chúng ta dạy đó là phải tỉnh giác trong từng cái lời nói. Không thể tới đây mình thích nói gì nói cái đó mà nhân quả hết. À, chê người khác thì người bị khác chê lại. Nói một cách nào đó người xưa ta nói là ghét của nào thì sao, trời trăng của đó. Mình chê người ta tự về suy gặp lại coi, tự nhiên có một ngày nào đó mình chê ai đó, tự nhiên mấy ngày sau về người khác chê mình liền, y chang nhân quả. Đừng nghĩ rằng không có đâu. Nhất là cái về cái khẩu nghiệp chúng ta rất là nặng. Cho nên cái khẩu nghiệp tại sao nói đến bốn cái điểm đó. Đó là không nói dối. Đó. Rồi Đức Phật dạy để tiếp theo cái thứ hai, đó là nói lưỡi hai chiều. Đức Phật nói người mà nói lưỡi hai chiều nhiều á, cái quả báo nhẹ nhất đó là làm người bạn bè bị đổ vỡ. Đó, nói lưỡi hai chiều là nói sao? Là đến chỗ này thì nói gì? Nói hùa theo bên kia, rồi bên kia thì nói xấu người bên này, rồi mình đem chuyện này chuyện khác mình nói xấu. Tức là nói lưỡi đôi chiều, là mình đi thích gió theo chiều nào thì theo chiều đó. Người Phật tử chúng ta phải biết cái này. Cho nên đừng nói lưỡi đôi chiều. Mình ghét ai đó thì đừng có vội, mà bị quả báo là bạn bè. Khi mình có bạn bè mà là bị ngay cái nhân quả, đó là bạn bè sẽ đổ vỡ. Hoặc là trong gia đình của mình, người thân sẽ xa lắm. Một cái người mà ăn rồi cứ móc méo nói chuyện người này, bịa đặt cái chuyện người khác, thì tất nhiên cái người này người ta không bao giờ gần gũi đâu. Gặp cái bà kia là bà ăn rồi, bà móc méo người này, móc méo người khác rồi, mà người xưa ta nói là sao? Một cái câu tục ngữ nó luôn luôn sống mãi, nó có giá trị cả cái người trẻ đến người già. Đó là gần mực thì sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình đừng nói cái câu nói đó là chỉ áp dụng cho người trẻ, mà cái ngay cả những người lớn của chúng ta vậy. Gần một cái người mà hàng xóm người ta chuyên nói lời đối chiều thì chúng ta trước sau gì? Giống như Tổ Quy Sơn nói là như vu lộ trung hình á. Nhưng người mà đi trong xương sớm á thì sớm gì? Một ngày nào đó cái xương đó sẽ thấm vào tất cả chúng ta. Cũng như vậy là người Phật tử chúng ta đừng nói lời đối chiều sẽ đổ vỡ. Cho nên đó là cái quả báo của người nói lưỡi đối chiều. Và nói láo này, rồi nói lưỡi đối chiều, rồi đến nói cái gì đây? Nói ác khẩu đây này. Ác khẩu này lại gặp nhiều lắm này. Phật nói: này các tỳ kheo, người nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàn sanh, đưa đến ngạ quỷ, quả báo dị thục hết sức nhẹ của nói lời ác khẩu là được làm người nghe những tiếng không khả ý. Bây giờ hàng ngày mình ở đây nè, Phật tử nào sống với con cái á, mà con mình nó toàn chửi mình, hoặc là nó nói những cái lời ác độc, hoặc là mình ra đường về nhà gặp bạn bè tự nhiên ai cũng nói những cái lời độc ác của mình á, thì mình phải biết đây là nhân quả. Con mình nó chửi mình là do đời trước mình đã chửi nó. Nếu như mình hiền hầu, mình có tu học thì không bao giờ bị cái quả báo đó. Nhiều cô Phật tử đến chùa than nói: thầy ơi, con khổ quá, có cái thằng con thôi mà nó đi làm về nó mở miệng ra nó chửi con, nó ỷ nó đi làm về. Thì hôm nay hiểu lời Phật dạy không buồn nữa, mà biết rằng đời trước mình đã từng chửi mắng nó. Cho nên đây Phật tử chúng ta khi dành ai đừng có vội vàng chửi, mà phải người xưa ta nói gì, uốn lưỡi mấy lần? Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhất là người mà có học thức nữa, chúng ta không nên nói những cái lời tục tằn và thô lỗ. Cho nên người xưa ta nói câu là gì? Kim vàng ai nợ uốn câu, người khôn ai nợ nói nhau nặng lời. Người khôn á, cái người mà họ đi ra cứ thô lỗ thế này là người đó ta coi là người tiểu nhân, người ta không khói rất là tầm thường. Còn cái người khôn á, ta ăn nói nhỏ nhẹ, ta nói những lời êm dịu. Cho nên là người xưa ta nói là kim vàng ai nợ uốn câu, người khôn ai nợ nói nhau nặng lời. Mình thấy mình nói một lời nói nhớ đau lòng lắm. Khi mà ai nói gì mình đau khổ, và tự thấy không, ai chửi mình á, mình thấy cảm lòng, thấy lòng mình nó bất an khiếp luôn. Và bây giờ biết tu rồi á, chúng ta đừng có vội vàng chửi lại. Có một cái câu chuyện kể về một cái chú bé này, và tự biết rất là nổi giận. Mỗi khi nổi giận rồi á là chú hay hành động thô lỗ. Cho nên một hôm chú về, chú mới kêu ba mình, nói ba ơi con hay giận quá, mà khi con giận lên con nói những cái lời rất là độc ác với bạn bè, với thầy cô, rồi các cái người xung quanh hàng xóm, ba có cái phương pháp nào không? Và bây giờ thế này là con, mỗi khi con giận ai á thì con vào trong cái kho nhà mình có cái đinh đó, con đấy cái đinh, mỗi lần giận như vậy thì con đóng lên cái hàng rào của nhà mình một cái đi con. À, và thằng bé này cứ mỗi ngày như vậy nó giận ai là nó về nó đóng đinh lên đó. Và một thời gian sau nó thấy trời, nó phát hiện ra mình giận nhiều quá đi, và từ đó nó bỏ từ từ đi. Thì một hôm nó tới nó gặp ba của nó, nó ba ơi hôm nay con thấy cái tác hại của giận dữ rồi, thì bây giờ ba chỉ cho con đi. Thì ông nói bây giờ mỗi ngày mà con không giận ai á thì con hãy trở ra lại cái hàng rào của ngày xưa đó, con hãy lấy cái đinh ra. À, và thằng bé nghe lời ba của nó, mỗi ngày nó kiềm được cơn giận, khi ai nói gì nặng quá nó về nó nhổ ra một cái đinh mà nó đã từng đóng trước kia. Thì một thời gian sau nó nhổ hết những cái cây đinh nó đóng. Nhưng mà rồi khi mà nó nhổ xong á thì ba nó kêu nó vào, ba nó dạy con thấy không, mặc dù có trước khi con giận con đóng rất là nhiều đinh đó, nhưng bây giờ con thấy không, con nhổ ra rồi nhưng mà con thấy trên hàng rào vẫn để lại những cái lỗ mà cái đinh con đã đóng. Chúng ta ở đây cũng như vậy. Người xưa nói rồi, tự biết không, một nhất ngôn hưng ban, nhất ngôn gì tán ban, một lời nói cũng có thể làm người khác gì đem đến hạnh phúc người khác, nhưng một lời nói cũng có thể giết chết một con người. Cho nên người xưa ta nói là lưỡi không xương thì sao, nhiều đường lắc léo, nói ngược cũng xong, nói xuôi cũng được. Giống cái chú bé kia nghĩ rằng mình giận ai rồi nhổ đinh ra là hết, nhưng mà cái câu chuyện đó muốn nói gì, đó là những cái lời nói, những cái gì giận dữ của mình đã đóng vào trong trái tim của những người khác, và bây giờ biết đâu chừng người đó đang giận mình, những người thương đó họ đang hận thù với mình, bởi vì chỉ một lời nói thôi. Cho nên là trong kinh gọi là giáo giới La Hầu La, kinh Trung Bộ, Đức Phật mới nói cho, dạy cho La Hầu La, nói con mỗi khi con nói cái gì với ai con phải phạt tịnh lại, có thử cái lời nói đó làm cho ai đau khổ hay không. Nếu như con biết rằng cái lời nói đó mà nói ra làm cho người khác đau khổ thì con phải biết dừng lại, con không được nói những lời đau khổ. Và dấu là lời đó nói chơi, nói chơi cũng được nói. Mình cứ gặp ai đó mình nói móc nói méo người khác, à nhưng mình nói là thưa thầy con nói chơi thôi, con đâu có nói thiệt đâu. Nhưng không, nói chơi cũng đưa đến kết quả của nói chơi, mà phải chỉnh lại cái lời nói chúng ta. Có hai vợ chồng đó có tự biết giành nhau và ngồi chửi nhau rất là nhiều. Và cái hai vợ chồng đó có một đứa con 3 tháng tuổi, nó đang còn bú. Và hai vợ chồng này chửi nhau như vậy á, thì lời dùng những cái lời độc địa chửi một hoài, một giận dữ với nhau. Và chửi hoài như vậy thì một lúc á, ông chồng ông mới chán quá, ông đóng cửa ông đi ra ngoài. Thì bà vợ lúc đó cứ giận cứ lau bầu trong miệng như vậy. Và rồi bà vào bà bồng đứa con lên, đứa con nó khóc, 3 tháng tuổi nó khóc. Bà bồng đứa con lên cho đứa con nó bú. Và rồi chưa đầy 15 phút sau, và tự biết không, cái đứa con nó dạy dùa ra, tự nhiên cả cái thân thể nó trở thành tím đen hết. Đưa đến bác sĩ người ta nghiên cứu, bởi vì cái người này, cái cô này lúc gì? ta nghiên cứu là bởi vì đứa bé này đã bị ngộ độc sữa do mẹ nó dành dự tạo ra một tiết ra một độc tố trong cái luồng sữa đó, và mẹ con nó uống vào và bị ngộ độc sữa vì cái dành dự mà ra. Và điều này khoa học đã chứng minh rồi. Một khi mình dành ai tôi biết không, trong cái tiết tố nội tiết chúng ta nó tiết ra những chất độc, và những cái đó nó sẽ tồn tại trong vòng 15 phút nếu như chúng ta không biết xử lý. Và mỗi khi chúng ta dành như vậy thì chúng ta tạo trong thân thể chúng ta một cơn độc rất là lớn. Cho nên đừng có dài khờ. Khi ai nói gì rồi mình nói lại thì dành dự sẽ tăng lên. Đó là nói đến cái việc gì? Đó là nói lời độc ác. Và bây giờ trong cái giới thứ tư á, trong cái phần thứ tư này là giới nói láo. Đó là nói gì đây? Nói lời phù phiếm hay còn gọi là lời thêu dệt. Đức Phật mới dạy: này các tỳ kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sống mạng, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngà quỷ, quả gì thuộc hết sức nhẹ của việc nói lời đôi chiều. Nói lời thêu dệt đó là được nghe những lời khó chấp nhận. Tức là bây giờ nói thêu dệt nhiều á, nói thêu dệt nói sao? Tức là nói việc ít thì xích gì ra nhiều, làm cho người khác phải nổi sân hận, rồi trau chuốt cái lời nói của mình. Ví dụ như sáng hôm nay mình tới chùa, mình nghe một cái bà Phật tử A, bà nói xấu bà B. Mình là người Phật tử á, nếu như biết tu á, mình biết rằng mình phải suy gẫm. À, cái bà này nói xấu bà này này. Bây giờ mình kể lại á, đem cái chuyện bà A này mà kể lại cho bà B á, thì lúc đó phải tự suy nghĩ đi, mình nói ra mình có lợi ích hay không có lợi ích? Có không? Không có lợi ích tí nào. Cho nên người biết tu phải biết dừng lại. Còn mình là cái người mà nói lời phù phiếm á, nói lời thế dệt á, à mình đi, tức là mình kể lại cái bà này, bà nói là gì? Bà nói bao nhiêu? Có 10 tiếng à, mà mình đem mình kể lại với bà kia đến 20 tiếng. Tức là nói cái gì bìa đặt ra. Ví dụ bà kia bà nói là bà này bà xấu rồi, bà kể hết đó, mình đem kể tới bà kia, nói bà kia ăn trộm rồi, bà nói xấu bà A, bà nói bà như vậy đó, nói tùm lum tùm la hết. Thì coi chừng một ngày nào đó tự nhiên mình đi ra đường, hoặc là tự nhiên có ai đó tới chửi mình, hoặc là nói những cái lời khó chấp nhận, thì đấy là nhân quả do cái việc mình đã thêu dệt. Cho nên là tự phải biết cái lời nói của chúng ta, trong cái lời nói rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta tu, Đức Phật nói là căn bản dựa trên ba nghiệp: thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm; miệng không nói lời đối chiều, không nói lời theo dệt; gì nữa? Không nói dối, và không nói lời độc ác. Ý thì không tham, không giận, không si. Mà trong các cái ý á, khi mình nói ra là có cái tâm mình nó sai khiến. Cho nên cái lời nói á, cố gắng là phải giữ gìn. Người xưa có một câu nói á, để nhắc nhở chúng ta khi nói ra bất kỳ cái gì phải nhắc nhở. Đó là: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tức là khi mình nói cái gì phải cố gắng gàn lọc cho kỹ. Bởi vì buông ra rồi thì gì? Khó hốt lại nào. Lời nói mình nói ra rồi mình lấy lại được không? Giống như hồi sáng giờ chúng tôi nói và tự gần cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, nói ra có lấy lại được không? Nó có được nữa, nó đi hết rồi, giống như mũi tên vậy đó. Mình bắn rồi á, mình đi lượm lại được không? Không lại được. Cái lời nói cũng như vậy. Cho nên người ta nói là: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoàn báo nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Cái miệng nó khiếp lắm, có thể nói ra mà còn bén hơn, hơn gì? Hơn dao nữa. Con dao có thể cắt đứt rồi, là ví dụ chúng ta bị đứt tay rồi là có thể đau ở đó, đau rồi thì nó lành lại. Nhưng mà cái lời nói, giống như hồi nãy chúng ta thấy cái chú bé kia dành dự đóng đinh vô cái hàng rào, nghĩ rằng rồi hàng rào kia lành lại, nhưng mà hàng rào kia mãi mãi bị những cái vết đinh đóng vào. Cái lời nói của chúng ta cũng như vậy, nó sẽ in sâu. Cho nên á, mà mình nói hận thù, nói bằng những lời cọc cằn sẽ in sâu vào trái tim người ta. Cho nên ở đây ta nói là chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Một lời nói đưa lên á, nó làm cho mình an lạc và nên sự nghiệp, nhưng mà cũng lời nói có thể làm cho người khác đau khổ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái giới cuối cùng trong năm giới mà người đàn ông hay mắc nhân quả, quả báo nhẹ nhất của cái việc uống rượu là gì? Trong kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, uống rượu, rượu nấu, rượu men được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả báo hết sức nhẹ của uống rượu là được làm người với tâm điên loạn. Ngày nay mình đi ra đường, tự nhiên thấy một người nào đó, họ đi cứ đi lên đi ngược đi xuôi ra đường, tự nhiên họ mặc áo, họ đứng bắt xe, họ cào trọc đầu, họ cười. Hoặc là đi ra thấy một người điên nào đó đi dọc ngoài đường á, thì mình phải thương cho họ, bởi vì người này nhiều đời nhiều kiếp đã từng gì uống rượu quá nhiều, cho nên cái trí óc đã bị điên loạn. Nhiều người cứ lý sự nói: thưa thầy, con không uống rượu mà con uống bia, bởi vì Đức Phật cấm là không uống rượu thôi, uống bia được mà. Thường thường á, mình đi ngoài giao thì phải có rượu chè, người ta mời mình, nói: thầy, trong giới luật Đức Phật người ta cấm là thầy không được uống rượu thôi, thầy cứ uống bia đi có sao đâu. À, nhưng mà mình ngờ, bởi vì trong giới luật Đức Phật đã nói kỹ rồi, những cái chất gì mà nó gây say gây nghiện đều được cấm hết. Theo y học á, người ta xếp rượu á, cái người mà nghiện rượu và là một cái nhóm bệnh tinh thần. Ở Anh á, cứ mỗi năm như vậy là tôi biết có khoảng 50% là cái người mắc bệnh tâm thần tăng lên ở nước Anh đó, do những người uống rượu quá nhiều. Và như tôi biết đó, trong kinh Đức Phật dạy đó, có 6 cái nguy hiểm của một người mà khi uống rượu. Đức Phật nói cái thứ nhất đó là tổn hại về tài sản. Tự thấy đi, có người nào mà họ uống rượu ấy, những người đó ấy, mà nghiền rượu rồi, nhà người đó có giàu có không? Có không? Không có. Suốt ngày là cứ đi nhậu rồi về nhà không chịu làm ăn, làm sao mà giàu có được. Cho nên Đức Phật nói là người nào nghiền rượu rồi tài sản bị tổn thất, cứ ăn rồi đi làm ăn đâu, lo nhậu nhẹt không à. Cái thứ hai, đấu tranh tăng trưởng. Ai mà nghiền rượu, uống rượu nhiều á, đấu tranh tăng trưởng. Cho nên mình thấy không, bao nhiêu cái chuyện vì một cái ly rượu, rượu vào thế giới lời ra, bao nhiêu vụ án đăng ra. Và cách đây ngày hôm kia thôi, ở cái tỉnh nào đó mới xử một cái vụ án của một cái bàn nhậu. Anh kia sau khi nhậu xong á, tự biết xách nguyên cái búa về nhà nhảy vô và bừa lên cái đầu đứa con chết luôn tại chỗ. Sau đó là dí vợ mình chạy, rồi tiếp tục chém vợ mình, rồi trước kia là có mâu thuẫn với ông già vợ gì đó, rồi đình qua dứt luôn ông bà già vợ. Và vừa qua ông ta mới xét xử hình ở tỉnh Gia Lai của chúng ta. Và anh này với cái tội mà bữa đứa con chết giết người như vậy, người ta đã tuyên án với cái khung hình phạt đó là gì? Tử hình thôi. Những cái người này để trên cuộc đời này cũng chẳng có lợi ích gì hết. Cho nên ở đây ta nói là Đức Phật dạy cái tác hại thứ hai của người say rượu là đấu tranh tăng trưởng. Và cái thứ ba đó là bệnh tật dễ xâm nhập. Ai mà sơ gan này, rồi ung thư gan này, rồi thậm chí tai biến cũng là do cái việc này đó này, uống rượu mà ra. Và thứ tư đó là tổn thương về danh dự. Có cái ông nào uống rượu mà có danh dự không? Ra đường thích nói gì thì nói, và thích làm gì làm. Và cái người mà càng uống rượu nhiều, cái người đó người ta coi thường lắm, chẳng ra gì hết á. Cho nên bị tổn hại về cái danh dự. Một người bình tĩnh, một người thông minh, người ta đúng đắn thì luôn luôn được người khác tôn trọng. Còn anh sớm sai chiều xình, anh nói chẳng ra gì hết, mở miệng ra thì nói gì đâu đâu không, danh dự là tổn thương thôi. Và cái thứ năm Đức Phật nói đó là đệ lộ âm tàng. Say rượu thì đâu có làm chủ được, nằm bờ nằm bùi vất râu ngủ về, ai tắm ai rửa làm cái gì cũng biết hết. Cho nên Đức Phật nói là đệ lộ âm tàng ở điểm này. Và cái cuối cùng mà hồi nãy chúng ta đã nói đó, Đức Phật nói là trí lực tổn hại. Ai uống rượu nhiều á, sẽ sanh đứa con mình ra nó sẽ ngu dốt, bởi vì cái trí lực cha con cái là thừa hưởng từ cái gen của cha mình, con cái của cha mình. Mà cha uống rượu không học hành thì sinh con ra đứa con nó sẽ rất là bất hạnh, đó là ngu si. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ về cái tác hại của rượu. Và cái quả báo nhẹ nhất của việc uống rượu nhiều đó là đời sau và có thể trong đời này trở thành khùng khùng điên điên. Đám gì? Vô tử gì? Như kỳ vô, vô phong. À, người nam mà không uống rượu á là như cờ mà không gì, không có gió, tức là không có sức mạnh, không thể hiện được cái sự, cái đẳng cấp của người nam phải là rượu chè, phải hút thuốc. Và bây giờ giới trẻ hiện tại á, nó thể hiện cái năng lực của nó bằng cách đó đó. Và bây giờ bao nhiêu gia đình tan thương cũng do cái chuyện bây giờ con cái nó thể hiện đẳng cấp của nó, thể hiện cái mốt của nó bằng cách là ra đường ngầm điếu thuốc. À, chùa Hưng Pháp ở đây này, cái chiều chiều là có khoảng 30-40 thanh niên choi vô hút thuốc. Có nhiều đứa mới học lớp 7, lớp 8 mà ngầm điếu thuốc đi vô. Mình nói là ở trong chùa em biết không, đá bên là không được trị tục, thứ hai là cũng được hút thuốc. À, nó vô nó đá bên, nhắc nó nói sao em nhỏ mà hút thuốc như sao. Nói lúc em còn nhỏ nên đi mấy đứa bà nó cứ chờ, tập cho em hút cho nó quen. Nó nói nếu như không hút thuốc á, không uống rượu là không phải là nam nhi, là BD thầy ơi, là hai phai. À, cho nên nó phải uống, nó uống cách có. Như vậy là chúng ta để hiểu lầm. Những cái người mà không phải là uống rượu mới thể hiện đẳng cấp, không phải hút thuốc mới thể hiện đẳng cấp. Hôm bữa thầy trụ trì trên chùa Hoàng Pháp có nói là ai hút thuốc uống rượu là thứ nhất là gì? Thứ nhất là đốt gì? Đốt tiền này. Đó, thứ hai là đốt phổi của mình, đốt gan của mình. Như vậy chúng ta chưa thấy đẳng cấp gì đâu, mà thấy đẳng gì? Đẳng ở tù, đẳng nghĩa trang trước đã. Vì uống thuốc và uống rượu thì sớm muộn gì cũng bị ung thư và bị chết hết. Muốn đánh giá một người Phật tử là trên nền tảng cơ bản của năm giới. Anh không biết anh tu cái pháp môn gì, tịnh độ, hay là anh tu thiền, tu mật tông gì, anh tu mấy năm tôi không biết. Không phải nghĩ rằng anh đi chùa mấy chục năm rồi, anh vào chùa là anh là có đẳng cấp, anh là lớn hơn người khác, không có. Trong đạo Phật chúng ta không bao giờ nói cái chuyện đó. Mà người ta kính nể mình, kính trọng mình, ta đánh giá là một người Phật tử, người đó phải có giới hạnh, có đạo đức, có trí tuệ. Đó. Chứ không phải là mình nói mình đi chùa nha lâu rồi người ta tôn trọng mình. Không có cái chuyện giống như ngoài đời, đó là sống lâu gì nên lão làng, không có. Không phải nhìn mình đi chùa lâu năm mà người ta tôn trọng mình, mà ta tôn trọng mình là trên người Phật tử, ta căn cứ là trên năm giới này. Anh có sát sanh không? Anh có trộm cắp hay không? Anh có tà dâm hay không? Nói dối hay không? Nói lời đối chiều, nói lời theo dịch, nói lời độc ác. Và anh có uống rượu hay không? Và chính khi mình giữ giới như vậy á, tự biết không, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều cái lợi ích trong cuộc sống, nhất là đối với người Phật tử chúng ta. Cho nên hôm nay bây giờ chúng ta nhắc lại cái quả báo trách nhẹ mà chúng tôi trao đổi cái đề tài sáng hôm nay, đó là quả báo về năm giới. Bây giờ nhắc lại này, ai sát sanh nhiều đó là bị chết yểu và bị tuổi thọ ngắn. Đó. Cho nên Phật tử muốn tuổi thọ dài lâu, muốn mình sức khỏe thì phải không được sát sanh và phải phóng sanh. Đấy, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu như ai trộm cắp lấy của người khác thì cái quả báo nhẹ nhất đó là gì? Sẽ bị mất mát về của cải. Thì Đức Phật nói rồi, có ba cái loại tạo phước, đó là phước của dự giới, phước của tu tập và phước của bố thí. Bây giờ mình không có phước bố thí thì phải tập cái hành, cái phước đó là phước của sự tu học, bằng cách đó là tùy hỷ công đức với người khác. Ra đường thấy người ta làm cái gì mình không có, mình cứ vui theo. Thấy người khác hạnh phúc thành công mình vui theo. Thấy người lầm lỗi mình tha thứ thì phước sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Thứ ba, người nào ngoại tình nhiều, tà hành sẽ bị gì đây? Phật dạy, người nào tà hành ngoại tình nhiều sẽ bị oán thù của kẻ địch. Thấy người khác oán thù mình là biết đời trước mình đã từng ngoại tình với vợ chồng người khác. Và cái giới nói láo, ai nói dối nhiều thì sẽ bị người khác vu cáo. Và ai nói lưỡi hai chiều thì sẽ bị bạn bè đổ vỡ. Tiếp theo đó là nói ác khẩu, tức là chửi rủa này, người nào nói chửi mắng này, nói lời độc ác cho người khác thì sẽ được làm người nghe những tiếng không khả ý. Và ai ở đây nói lời phù phiếm, nói thêu dệt, chuyện có ít nói nhiều, nhiều nói ít, rồi đi nói xấu người này người khác thì coi chừng đó là bị cái quả báo được làm người mà nghe những lời khó chấp nhận. Và ai ở đây người uống rượu nhiều thì sao? Coi chừng phải biết nhân quả. Quả báo nhẹ nhất đó là tâm gì? Tâm bị điên, điên loạn. Đấy đó. Và trước khi kết thúc buổi giảng hôm nay, tôi một lần nữa kính chúc Phật tử chúng ta về tham dự khóa tu một ngày hôm nay tại chùa Hưng Pháp đạt được nhiều sự thanh tịnh và an lạc.